Sự vượt qua của Chúa Giêsu là biến cố lịch sử, sự hiện hữu của một cộng đoàn tín hữu. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã phân tích trong lần trước, tình yêu là một cái gì rất thực tế, rất cụ thể, một mầu nhiệm không thể phân chia, được sống giữa hai bản vị. Thế nhưng tình yêu cũng có một gương mặt hiển nhiên, lịch sử, nghĩa là nó có những dấu chỉ, dù luôn luôn hàm hồ không rõ ràng, nhưng cũng giúp chúng ta nhận biết ra nó. Chúng ta đã suy niệm về sự sống lại của Chúa Giêsu dưới khía cạnh mầu nhiệm chỉ được nhận biết và sống qua lòng tin. Nhưng sự sống lại của Chúa Giêsu là một biến cố thực tế. Và biến cố thực tế này cũng đã hiển hiện trong lịch sử của chúng ta qua hai dấu chỉ có tầm quan trọng khác nhau. Đó là sự hiện hữu của một cộng đoàn tín hữu và sự kiện ngôi mộ trống. Thứ nhất, sự hiện hữu của một cộng đoàn tín hữu. Việc có một cộng đoàn tín hữu hiện diện là một sự kiện cần phải được cắt nghĩa. Thật ra chúng ta đã thấy kể lại trong các tài liệu rằng các môn đệ đã bỏ thầy mình chạy trốn ngày thứ sáu. Không những thế, họ còn chối bỏ ngài nữa và tản mát ai về nhà nấy. Buồn bã, chán nản như những người đã cùng sống một cuộc phiêu lưu đẹp với nhau nhưng biết rõ rằng đó chỉ là một giấc mộng nên chia tay từ biệt nhau. Cái buồn bã chán nản đó chúng ta đã đọc được trên nét mặt và giọng nói của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Chúng tôi những đã hy vọng rằng. Thế nhưng, một ít lâu sau đó, người ta lại tìm thấy họ sống thành một cộng đoàn và hiên ngang rao giảng tại thành Jerusalem và cả trước mặt công nghị Do Thái rằng Đức Giêsu mà công nghị và dân chúng Do Thái đã kết án tử trên thập giá hiện đang sống. Là những bác nông dân và thuyền trài, ít học thức, khép nép, sợ sệt và tùng phục dưới lãnh đạo tôn giáo trước đó. Giờ đây, họ đã trở thành những người rao truyền tin mừng phục sinh, nồng nhiệt, hiên ngang, dám coi thường và đương đầu với đường hướng chính truyền tôn giáo. Họ đã trở thành những nhà truyền giáo cừ khôi, rao giảng tin mừng phục sinh đến tận cùng trái đất và sẵn sàng đổ máu làm chứng cho tin mừng đó. Chúng ta có thể tìm nhiều lời giải thích cho sự kiện trên đây. Nhưng trước hết, cần phải xem xét những lời giải thích mà chính các môn đệ đã đưa ra. Trước hết, một cái gì đó đã xảy đến cho họ và bắt buộc họ vượt qua sự nghi ngờ của mình. Chúng ta đã đọc các trình thuật tin mừng kể lại những lần Chúa Giêsu phục sinh tự tỏ hiện ra với các tông đồ và các môn đệ. Nhưng chúng ta cũng đã thấy rằng chúng có nhiều chi tiết khác nhau. Bởi vì mỗi một thánh sử đã tóm lược trong một hay hai cảnh như tin mừng theo Thánh Gioan, tất cả những gì mà các tông đồ nói là đã khám phá ra trong nhiều lần hiện ra đó và đặt để trong bối cảnh địa lý tại Galilea hay Jerusalem tùy theo quan điểm thần học của mình. Thế nhưng có một điểm chung cho tất cả mọi trình thuật, đó là sự nghi ngờ của các tông đồ. Sự nghi ngờ đó đã không do các Kitô hữu đầu tiên bịa đặt ra. Như thế, thật đã có điều gì đó đưa các tông đồ đến xác tín chắc chắn này. Đó là Đức Giêsu mà chính mắt họ đã thấy chết, bây giờ hiện đang sống. Nếu không, thì việc họ thay đổi hoàn toàn thái độ sẽ là một bí hiểm của lịch sử, không thể nào hiểu nổi. Điểm thứ hai, các tông đồ đã không chờ đợi Chúa Giêsu sống lại. Khi đọc những cuốn tiểu thuyết lịch sử về cuộc đời Chúa Giêsu, chúng ta không khỏi không mỉm cười. Các tác giả đã trình bày việc các tông đồ nôn nóng trông chờ sự sống lại của Chúa Giêsu sau ngày thứ sáu, đến độ cuối cùng các ông lấy niềm mong ước của mình làm thực tại. Như chúng ta đã thấy trước đây, các tông đồ không hiểu ngày thứ ba theo nghĩa thứ tự thời gian, nghĩa là ngày mốt hay là ngày kia, mà họ đã hiểu như là ngày tận thế, ngày Thiên Chúa trao ban lại sự sống cho con người. Chính vì vậy, các tông đồ đã không chờ mong Chúa sống lại vào ngày Chúa Nhật. Đã thế, họ lại còn chia tay nhau, ai về quê nấy. Họ trở về Galilea, như được kể trong tin mừng, theo các thánh sử Marco, Matthew và Gioan. Cả thánh sử Luca cũng kể rằng, tông đồ Phêrô trở về nhà, nghĩa là về làng Capharnaum, như chúng ta đọc thấy trong chương 24 câu 12. chẳng những các tông đồ đã không chờ đợi sự sống lại của Chúa Giêsu, mà khi Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra cho các ông sau khi Ngài sống lại, các ông cũng không tin nữa. Dù Thánh sử Luca có chống chế nói rằng các tông đồ không nhận ra Chúa vì họ quá vui mừng, nhưng cái ngỡ ngàng đó cho thấy các tông đồ đã chẳng đợi chờ và trông mong gì vào việc Chúa Giêsu sống lại ngày thứ ba. Điểm thứ ba, cái điều gì đó đã làm các tông đồ ngạc nhiên. Như vậy nói rằng các tông đồ trông chờ nôn nóng đến nỗi lấy ước muốn của mình làm sự thật là một khẳng định sai lầm. Nếu so sánh biến cố trên đây với những gì các tông đồ đã kinh nghiệm, chúng ta thấy rằng đứng trước những lần các thiên thần hiện ra, các tông đồ không ngạc nhiên gì vì theo tâm thức của họ đó là điều tự nhiên. Ba tông đồ được Chúa đem lên núi Tabor cũng đã không ngạc nhiên và không nghi ngờ gì trước việc ông Môsê và ngôn sứ Elia hiện ra chuyện vãn với Chúa Giêsu. Hai vị trên đã bước vào cõi sống của Thiên Chúa sau khi họ qua đời. Họ sống trong đó cách nhiệm màu. Việc họ hiện ra với các tông đồ thật tuyệt diệu, nhưng đã không làm cho các ông ngạc nhiên. Các tông đồ cũng đã không ngạc nhiên và nghi ngờ trước việc cậu thanh niên con bà quá thành Na-im được sống lại. Việc trở về cuộc sống ngày trước này đối với họ là một phép lạ, nhưng họ chấp nhận sự kiện đó một cách dễ dàng. Thế nhưng, những lần Chúa Giêsu tự tỏ hiện ra cho họ làm họ ngạc nhiên, nghĩa là sự kiện đó hoàn toàn khác biệt với tất cả những kinh nghiệm mà họ đã có cho tới nay. Sự kiện Chúa Giêsu phục sinh không phải là việc Đức Giêsu của quá khứ sau khi chết còn sống trong cõi sống của Thiên Chúa, như là ông Môsê và ông Elia. Cũng không phải là một phép lạ trở về cuộc sống ngày trước và sẽ phải chết một lần nữa như cậu thanh niên con bà quá thành Na-im. Nhưng là một cái gì hoàn toàn mới mẻ, gây bỡ ngỡ, nghi ngờ và đảo lộn tâm trí các tông đồ. Sự kiện đó mới mẻ đến nỗi các tông đồ đã không tìm ra lời để diễn tả. Họ ấp úng và tìm đủ mọi kiểu cách diễn tả để thông truyền điều họ đã nhận thấy đó. Đức Giêsu đã được sống lại, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài, đã cất nhắc Ngài lên cao, Ngài hiện đang sống, Ngài đánh động chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Đó là một biến cố mới mẻ và duy nhất. Điểm thứ 4, Chúa Giêsu hiện sống với một thân xác thần thiêng. Đối với các tông đồ là những người Do Thái, nếu Chúa Giêsu hiện sống thì Ngài chỉ có thể sống với tất cả con người, với tất cả bản vị của Ngài, nghĩa là với cả thân xác nữa. Và các tông đồ tìm cách diễn tả điều đó khi nói đến việc nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh và sờ mó được Ngài. Chúa Giêsu phục sinh không phải là một bóng ma, bởi vì các tông đồ có thể đụng chạm đến Ngài và ăn uống với Ngài. Thế nhưng đồng thời Chúa Giêsu phục sinh cũng có một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Ngài tự tỏ hiện ra khi Ngài muốn, ở đâu và cho ai, như Ngài muốn. Thánh Phaolô sẽ diễn tả thực tại này bằng kiểu nói xem ra mâu thuẫn đối với tâm thức của chúng ta. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 15, câu 35 đến 49, Thánh Phaolô viết: Chúa Giêsu là một thân xác thần thiêng. Tuy nhiên bản vị hoàn toàn mới mẻ đó cũng đồng thời không là ai khác là Chúa Giêsu mà các tông đồ chỉ có thể nhận biết được qua đức tin. Và trong sách Tông đồ Công vụ, chương 10, câu 41, Thánh Phêrô tuyên bố: Thiên Chúa cho Ngài tự tỏ hiện ra không phải với tất cả toàn dân, nhưng với những nhân chứng được Ngài lựa chọn trước. Cái hiểu biết mà các tông đồ đã có về Chúa Giêsu bước sang một giai đoạn mới khi các ông nhận ra Ngài sau ngày phục sinh. Nếu quan toàn quyền Phi-la-tô và thầy cả thượng phẩm Cai-pha đã ở trong nhà tiệc ly, họ có nhận ra Chúa Giêsu không? Trên đường đi đến thủ đô Damasco, các bạn đồng hành của Phaolô đã không trông thấy Chúa Giêsu phục sinh, nhưng chỉ trông thấy Phaolô thay đổi và bị đảo lộn vì đã thấy Chúa Kitô phục sinh. Sự hiện hữu của cộng đoàn Kitô như vậy là dấu chỉ lịch sử đầu tiên phát xuất từ mầu nhiệm phục sinh. Cộng đoàn Kitô đó dựa trên kinh nghiệm duy nhất để xây dựng giáo hội, kinh nghiệm của những nhân chứng mà chúng ta không thể nào có được nữa. Nhưng ngoài sự hiện hữu của cộng đoàn Kitô, còn có một dấu vết lịch sử thứ hai nữa, ít quan trọng hơn, nhưng cần được nhắc đến. Đó là sự kiện ngôi mộ trống mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong lần tới.